năm mà thế giới vinh danh Beethoven nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh người đã dành 30 năm trong cuộc đời để có được bản giao hưởng Symphony số 9. Qua tác phẩm này, Ludwig van Beethoven đã tiến hành nhiều cuộc cách mạng cùng một lúc. Ông phá cách đưa một dàn hợp xướng vào thể loại nhạc giao hưởng, đồng thời biến tác phẩm này thành một bản tuyên ngôn vì một thế giới đại đồng, xóa bỏ mọi giai cấp.
Cette œuvre, c'est peut-être l'idéal musical de tout musicien, je dirais même peut-être, c'est peut-être un peu prétentieux.
Và như nhạc sĩ Dương Cầm François Federighi vừa nói, ông thực sự hết ý với khúc hoan ca Ode de la Joie trong bản giao hưởng số 9 của Beethoven. Trong tác phẩm ấy, nhạc sĩ người Đức đã dùng một ngôn ngữ âm nhạc rất đơn giản, vừa dễ nghe, vừa dễ đàn để đến gần với đại chúng, để thổi vào hồn người nghe cái tinh thần đấu tranh, cái tình yêu đồng loại, cái lý trí của những con người muốn được cùng nhau sống trong niềm hân hoan tương ái. Và chỉ cần nghe qua một vài nốt nhạc ấy cũng đủ để ta nở được nụ cười. Beethoven là người đã mở đường cho cả một thế hệ các nhạc sĩ của trường phái lãng mạn từ Schumann đến Chopin hay Liszt, Mendelssohn. Những bản giao hưởng của ông được xem là những tượng đài của nền âm nhạc thế giới. Và trong số những đại tác phẩm ấy thì bản Symphony số 9 được nhắc đến nhiều hơn cả. Bởi đấy chẳng những là di chúc ông để lại cho hậu thế, là tác phẩm khép lại cái sự nghiệp đồ sộ của Beethoven, mà nhạc phẩm ấy còn là điểm đến cuối cùng của thể loại symphony như chính Richard Wagner, một cây đại thụ khác của nghệ thuật âm nhạc quốc tế, đã từng nhận xét. Không phải ngẫu nhiên mà bản thảo của Symphony số 9 được tổ chức UNESCO công nhận là di sản của thế giới. Cũng không phải tình cờ mà tác phẩm này là nguồn cảm hứng vô tận cho các thể loại nghệ thuật, từ sân khấu đến văn chương, từ hội họa đến điện ảnh. Vì sao bản giao hưởng số 9 được cất lên khi bức tường Berlin sụp đổ và đã được chọn là nhạc hiệu của Liên hiệp châu Âu? Được cho ra mắt công chúng lần đầu ở thành Vienna, Vương quốc Áo năm 1824, bản Symphony số 9 đã khẳng định chỗ đứng riêng biệt trong khu vườn âm nhạc của nhân loại. Về hình thức thì tác phẩm này gồm 4 phần và có một độ dài hơi quá khổ. Khác với những người đi trước, trong phần mở đầu, tác giả đã cố tình bắt chúng ta phải đợi chờ để rồi mãi đến khuôn nhạc thứ 16, ông mới từng bước hé lộ tâm tư. Đằng sau cái vẻ ban đầu tĩnh lặng là những băn khoăn sôi sục, là những khát vọng dâng trào, là những xung đột trong nội tâm, là con đường dài của một cuộc đấu tranh. Nếu như thông thường, sau chương 1 sôi động thì ở phần 2 luôn có những nhịp điệu dịu dàng hơn, trầm lắng hơn. Thế nhưng ở đây Beethoven lại chọn vũ điệu Scherzo của người Ý, vừa dồn dập, vừa vũ bão. Các nhạc cụ ở đây như lao vào một màn rượt đuổi, chúng mãnh liệt và đam mê. Dù vậy, tất cả mọi chú ý đều tập trung vào phần cuối của bản Symphony số 9. Beethoven là người đầu tiên đưa một dàn hợp xướng và 4 tiếng hát solo vào thể loại giao hưởng. ...1792 là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Beethoven. Ông đã từ bỏ hẳn Bonn để đến định cư tại Vienna theo lời mời của một nhạc sĩ bậc thầy đang ngự trị trên Vương quốc Áo là Joseph Haydn. Đấy cũng là thời điểm Beethoven bắt đầu tìm tòi để phổ nhạc bài thơ Ode de la Joie, tức khúc hoan ca mà thi sĩ Friedrich Schiller đã sáng tác năm 1785. 4 năm trước cuộc cách mạng Pháp 1789, trong cái xã hội phong kiến của Vương quốc Áo thời bấy giờ, Schiller đã ngợi ca công bằng, bác ái. Ông đã xưng tụng một xã hội mà người người bình đẳng, không chỉ là trước phán xét cuối cùng của Thượng Đế, nhân loại bình đẳng dưới vòng trời của hạnh phúc, của niềm hân hoan. Beethoven đồng cảm với cái khát vọng tự do, với cái lý tưởng về một thế giới đại đồng ấy, nơi mà triệu triệu con người mở rộng vòng tay là anh em một nhà. Lời thơ của Schiller là ngọn đuốc dẫn đường, là tiếng chuông ngân vang suốt cái tuổi trẻ và cả cuộc đời của người nhạc sĩ. Đến nỗi, trong 30 năm sự nghiệp, Beethoven đã biến mỗi tác phẩm của ông thành một cuộc thử nghiệm như một viên đá lót đường để có được bản giao hưởng số 9. Từ năm 1795, khi mới 25 tuổi, Beethoven đã phác họa sơ cho một dàn đồng ca và piano theo motif. Tiết tấu đó đã được ông sử dụng trở lại trong một bản Fantasy sáng tác năm 1808, và mãi đến gần một chục năm sau, Beethoven vào khoảng 1817 mới bắt đầu đặt nền móng cho bản giao hưởng số 9. Ông chỉ giữ lại khoảng 1/3 lời thơ của Schiller để phổ nhạc, và Beethoven như đã có chiếc đũa thần để bài thơ của văn hào người Đức chắp cánh bay xa, để những dòng suối nhỏ cùng nhau vươn ra đến biển trời tự do.